Mèo Moon một mắt. Thân thương tặng anh Nguyễn Thanh Phong và con gái Mai Hương. Moon thường rời khỏi nơi trú ngụ của nó khi trời nhá nhem tối. Khi ấy, cây si cổ thụ với hàng trăm rễ nhánh xù xì càng thêm vẻ ma quái. Dưới ngọn gió xào xạc, những chiếc lá thon nhọn mang màu đen thẫm như vạn con mắt mù lòa vô hồn hấp háy giữa không trung. Từ cái hốc sâu ẩn sau ủ bướu của chùm rễ to nhất, Moon khẽ khàn rẽ đám tầm gửi xum xuê che chắn phía cửa và lách người bước ra ngoài. Nó thoăn thoắt truyền cành, nhảy tới chạc ba rồi vươn vai ưỡn ngực, quẩy đuôi, rón mình nhẹ nhàng phóng đậu bốn chân xuống mặt đất. Không phát ra một tiếng động nào, Moon khoan thai tiến về phía bãi rác. Từ khi có mặt trên cõi đời, Moon không biết cha mẹ mình là ai. Từ lúc còn non nớt, nó đã phải nương dựa vào bãi thải thành phố để kiếm sống. Bãi rác khổng lồ, rộng lượng, luôn sẵn lòng nuôi dưỡng những đứa con hoang, mồ côi, bé bỏng, đơn độc như nó. Bằng những vụn bánh, hạt cơm, mẩu thịt, ít ỏi. Thiêu thối, người ta vứt lẫn cùng các chất thải gia đình. Nhưng bãi rác vĩ đại vô tri ấy không phải là cõi kiếm ăn dành riêng của Moon. Còn rất nhiều kẻ đói khát cùng chọn nơi này làm cứ địa mưu sinh. Những con chim sẻ đi loắt choắt, chốc chốc lại tạt qua nhặt nhạnh bất kể những thứ gì có thể làm lương thực về chất đầy tổ ấm, như những kẻ keo kiệt ích kỷ, cả nghĩ việc phòng thân. Vài con chó vô chủ gầy guộc, mắt vằn đỏ, khật khưởng khịt mũi, hung hãn rút mõm lởm chởm răng nhọn và nhớt dãi, kiếm tìm thứ đồ có thể nhét vào chiếc dạ dày lép kẹp, đang sôi quặn. Những toán người bới rác lam lũ, khoác trên vai tải dứa, bịch giấy bóng bẩn thỉu, vật vờ với que sắt, khoằm khoằm móc câu nhặt ni lông, thùng cát tông, vỏ chai lọ đồ hộp. Những kẻ nghiện ma túy lúc nào cũng thiếu ngủ, lờ đờ, nặng nề, lòng khòng tay chân như khỉ vượng. Tất cả đám cơ hàng khốn khó ấy, trong cuộc cạnh tranh sinh tồn quyết liệt, đều sẵn sàng cho Moon những trận đòn chí tử bằng mỏ, bằng răng, bằng móng vuốt, tay chân, đất đá gậy gục. Nhưng đông đúc nhất, thường xuyên chèn ép, trực tiếp tranh giành miếng ăn với Moon, vẫn là đám chuột. Lũ gặm nhấm gian manh xảo trá, tàn độc, tự cấu kết thành những băng đảng cai quản lãnh địa được phân chia theo luật xã hội đen, thường xuyên hò nhau vây đánh những con vật yếu đuối chạm gót đến địa phận của mình. Thân cô thế cô nhiều lần bị đòn thừa sống thiếu chết, khiến Mung phải sống chui lũi ẩn giật. Bản năng giống nòi hoang dã tiềm tàng dạy nó trốn lên hốc cây cao để nương náu. Thấp thỏm, thiếu thốn, lo sợ nơm nớp là tâm trạng luôn luôn thường trực ở Moon. Nó đã phải lén lút treo người, bám rình hàng tiếng đồng hồ, gân cốt căng mỏi tưởng đến rụng hết móng vuốt, để liều mình truyền nhảy lên những cành cây mỏng manh eo uột mà vồ bắt một con chim non nớt. Nó đã phải giấm dúi tì mũi, áp bụng, rón rén bò trên mặt đất bới dung, bắt dế cào cào, thằn lằn, cỏ dại. Thường xuyên, con mèo non dại phải tọng đẩy bụng cả bầy dáng nhớp nhúa, đen xỉn, hôi hám, và những thứ chỉ cần gợi nhắc đến là tất cả các loài động vật ăn thịt trên thế gian đều phải móc họng, thốc tháo nôn mửa. Nhưng cũng chính cuộc sống bấp bênh, cảnh đời nghiệt ngã bất trắc, tâm tư luôn trong trạng thái không yên ổn, thân xác thường xuyên đói khát ấy lại là môi trường đào luyện Moon sớm trở nên cứng cỏi và nhẫn nại trước tuổi. Con mèo vị thành niên đã tình cờ nhận thức được sức mạnh tạo hóa ban cho mình. Vào một buổi sâm sẩm tối, mang thói quen lén lút đi kiếm sống, Moon giấm dúi chui sụp vào giữa đám rác nhầy nhụa thì bị một gã chuột to lớn ngổ ngược phát hiện ra và lao tới đánh đuổi. Theo phản xạ thường ngày, Mùn cúp đuôi, mắt nhắm nghiền và cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Nhưng vì quá hốt hoảng, nó đã lạc vào đường mương cạn tối om, bị dồn vào cuối chân tường, không còn tìm được lối thoát thân để trốn chạy. Tim nó đập như muốn xé toang cả lồng ngực, cơ bắp nó căng lên, nỗi sợ hãi vốn đè nặng lên tâm trí nó bấy lâu nay trở nên quá tải và vỡ tung ra. Mùn trở nên liều lĩnh khác thường, nó quay ngoắt thân hình, mắt sáng quắc, quất đuôi nhanh nhẹn né tránh cái mõm chuột nhọn hoắt đang sầm sập đâm chuối về phía mình. Thần tốc và quyết liệt, Mùn xòe rộng bàn chân vuốt sắc nhằm thẳng khuôn mặt quắt queo của thằng chuột tổ bố vả cú trời giáng. Thằng chuột ngã bật ra, phần bụng bệ vệ trắng lớp lật ngửa quằn quại. Kẻ du côn ôm mặt lăn lộn, gào rút, hô hào đồng bọn quanh đó xô tới trợ cứu. Không để đối thủ già mờm, mèo đen nhảy phóc tới, dùng chân đá thốc vào đồ bị thịt béo núc, khiến thân xác ụt ịt ấy sắp mặt xuống đất, rồi dùng cả hàm răng trắng nhọn sắc sảo cắm ngập gáy. Thằng chuột giãy giụa rồi ngắt quãi. Máu chuột theo vết thương phè phè chảy thấm qua kẽ răng Mùn. Mùn hơi rùng mình, nó cảm thấy có vị gì đó là lạ nơi cuốn lưỡi, nên đánh rơi con chuột xuống lòng mương. Nhưng lại phải nhìn thấy cái mặt chuột gian ngoa vào phút ngắt ngoải vẫn còn đầy vẻ nanh nọc xảo quyệt, bỗng nhiên sự tức giận, căm ghét, uất ức bấy lâu nay lại trỗi dậy. Không còn mảy may động lòng, Mùn hả hê, chặn chân đè lên thằng chuột. Nó dùng toàn bộ răng nanh cùng sức mạnh cơ bắp, cùng móng vuốt, xé toang lồng ngực con mồi. Chợt Mùn dừng hẳn lại. Nó khe khẽ nhếch mép, rung rung những sợi râu mỏng manh. Có điều gì đó rất khác thường đang diễn ra trong cơ thể Mùn. Ruột gan nó nóng bừng, say sưa, yết hầu nó dần giật, sảng khoái. Nó đã nhận ra chất men lạ lùng, rừng rực đang lan tỏa và ngấm dần tới từng thớ thịt, làn da, tế bào, huyết mạch của mình là bởi máu chuột. Dạ dày Mùn cuộn lên, trí não Mùn thức tỉnh. Nó nghiến ngấu, cắn xé, nhai nuốt. Mùn chưa bao giờ được nếm thứ thức ăn tươi ngon đến thế. Mùn, kẻ chết dở dài ngày, nay được hồi sinh. No nê khật khưởng và sung sướng, ngẩng cao chiếc đuôi dài trong gió, con mèo đen vừa sải từng bước chân dũng mãnh, vừa cất tiếng hét oang oang ngạo nghễ. Mau! Cha ta là ai? Mẹ ta là ai? Ta là con trời, ta là bụi đời. Mau! Với sức mạnh của nanh vuốt, sự nhanh nhẹn, khôn ngoan của kẻ đã từng nhiều lần thoát nạn đòn đau và trí thông minh mẫn tiệp tuyệt vời, dần dần Mùn đã giành được vị trí tồn tại trên lãnh địa của những kẻ sống nơi bãi rác. Mùn trở nên tự tin và kiêu hãnh. Sau những cuộc săn mồi, nó tự tại ung dung dạo bước, chọn tìm những ụ xi măng, phiến đá, mảnh đất khô ráo yên tĩnh nhất để nghỉ ngơi, thanh thản cuộn tròn người mãn nguyện với cái bụng no kềnh phập phồng. Mùn liêm diêm mắt mơ màng ngắm những tia nắng mặt trời rực rỡ mơn trớn trên lớp lông đen mượt mà như nhung đang thay thế cho lớp lông măng khô xác bao phủ khắp thân thể nở nang từng ngày, và khoan khoái chìm vào giấc ngủ say sưa. Nhờ no đủ thịt chuột, nhờ được hít thở không khí tự do và cuộc sống phóng khoáng yên lành, Mùn nhanh chóng phỏng phao thành một con mèo cường tráng. Tính hiếu thắng của tuổi trẻ, tâm thức trọng lẽ công bằng, hành sự hiệp nghĩa giang hồ giúp nó sớm đạt ngôi vị kẻ cai quản trật tự nơi bãi thải, theo luật lệ của những kẻ vô gia cư. Mỗi bước chân êm ru, từng cái nhếch mép kiêu bạc, những rung động của hàng râu đen muôn vểnh vang hai bên mép và thân hình tròn lẳng, chắc khỏe, lanh lẹ. Chớp nhoáng xuất hiện luôn là nỗi kinh hoàng của đám chuột. Mùn săn bắt chuột không hẳn là để kiếm mồi khi đói bụng, mà coi đó là một thú vui tiêu khiển thời gian nhàn rỗi của con mèo không gia đình. Giọng ca nghêu ngao với bài hát bụi đời được cất lên sau mỗi bữa tiệc, và trò vui đùa của nó luôn khiến đám chuột bạc vía bỏ chạy. Họ hàng lũ gặm nhấm mang mầm dịch hạch ấy tức tối kêu chi chí, rồi bất lực rút rít, chui lũi, trốn tránh vào những hang hốc, cống rãnh tối thui, đen ngòm, hôi hám. Nhưng số lượng quá đông đúc, sự đói khát, cuộc sống chật vật và tư cách hèn kém đã khiến những con chuột lăn xả, xâu xé, đánh chém, ăn thịt không thương tiếc lẫn nhau. Lũ chuột hoài nhớ đến sự no đủ và tháng ngày phè phỡn tung hoành trên bãi rác. Chúng vô cùng căm hận mèo Mun. Không hy vọng mua chuột đối phương để cầu hòa, đình chiến. Loài gặm nhấm bản tính mạnh kẻ nào kẻ ấy sống, đã gắn gỏi gạt bỏ tất cả tư thù cá nhân mà lịch kịch hội họp dưới cống vệ sinh, bàn mưu, tính kế trừ khử kẻ thù lớn nhất của chúng. Rõ ràng, Mun biết con chuột đó to lớn hơn mình. Mặc dù không chắc đủ sức quật ngã con mồi, nhưng Mun vẫn ra công truy đuổi. Con chuột luôn y ạch chạy trước Mun, bao giờ cũng chỉ cách hơn sải nhúng chân, nhưng chưa lần nào chờ mình phóng tới là Mun vồ chụp được. Đến quãng rãnh ngầm sâu dẫn ra hồ nước, bất thình lình con chuột ấy bị vấp chân và thân thể bị kẹp giữa hai viên ngói cặp kênh trên miệng cống. Mun không vội vàng nữa. Nó dừng bước, chậm rãi nghiêng mình và nheo nheo mắt nhìn con mồi. Kẻ bị truy sát cùng đường rối rít, chắp tay vái lại lia lịa cầu xin. Nước mắt giàn rụa, con chuột tấm tức, nức nở kể lể về thân phận mình. Nó là một con chuột cái, sống trên cánh đồng lúa phía bên đường cao tốc. Đời nó chỉ ăn hạt lúa, củ khoai, bắp ngô và những thứ hoa màu ngũ cốc chay tịnh nơi đồng bãi. Nó không hề có mối liên hệ nào với đám chuột lưu manh nơi bãi rác. Vô can đối với các cuộc đánh chém tàn độc. Nhưng nơi cánh đồng, con người đã rải thuốc, đặt bẫy và chắn ni lông không cho họ hàng gặm nhấm nhà nó tới phá hoại thành quả lao động của mình. Thời buổi khó khăn như thế, lại thêm việc nó bị một thằng chuột sở khanh khốn nạn lừa gạt, bụng mang dạ chữa, đói khổ quá nên mới liều mình vượt đường quốc lộ. Lúc nào cũng loang lỗ xác chuột bị xe cơ giới nghiến nát nhừ, mò sang bên này kiếm ăn. Không ngờ hôm nay chạm mặt ông mèo Mun danh tiếng. Diện mạo chân quê thô mộc, giọng nói chi chí, lý nhí, ngọng nghịu, thiểu não của chuột cái đã khơi gợi sự cảm thương trắc ẩn nơi cõi lòng Mun. Mun khoan thai bước lại gần, giơ chân từ tốn định kéo mụ chuột thoát khỏi chỗ cùm kẹp. Bỗng cả hai mắt Mun tối sầm lại, mũi ngạt điếc vì mùi hôi hám khủng khiếp. Bất ngờ, tỉnh queo như chưa từng than vãn khóc lóc. Con chuột cái mang cặp mắt lồi như hai hạt đu đủ ráo hoảnh, quất cái đuôi dài nhọn trùi thùi lụi thẳng vào mặt Mun, rồi nhảy lên toành toạch, miệng dẫu nhọn nanh nọc, tiêu trác, chửi rủa, rồi quăng toẹt cái vỏ trứng vẫn treo khư khư giả chữa trước bụng xuống đất và co giò kéo đuôi chạy biến. Mun chụm chân vùng đuổi theo. Lúc đó sức mạnh của thân thể con mèo đã làm hai viên ngói chông trên dưới gót nó đồng thời sập xuống. Ngay lập tức, Mun bị nuốt chửng trong miệng cống hun hút tối om. Nó hoàn toàn mất phương hướng, tâm trí hoảng hốt, tứ chi bủng rủng và không thể dùng đuôi điều khiển thăng bằng cơ thể nữa. Mun ngã sấp mặt, sụt mũi trên vũng lầy nhầy tanh tưởi ngập ngụa trong lòng cống. Đau đớn và ngạt thở, con mèo quẫy đạp, gào thét hồi lâu trên đám bùn lầy, phân rác lưu cữu đen ngòm rồi im lặng. Nó đã tự trấn an và kịp hiểu ra tình cảnh của mình. Nó phải dồn tâm sức để mau chóng thoát khỏi chiếc ống dài tưởng như vô tận, đen tối, lạnh lẽo và quánh đặc này trước khi cơn mưa trên bầu trời cao tít kia dội xuống, khiến toàn bộ nước trên mặt đất dồn đổ ngập đầy cống. Nó đã nhận ra hướng nước chảy rí rách trên đám bùn lầy thinh thích, cơ hồ nuốt chửng mình. nước trôi về phía cửa cống. Moon thả lỏng chân, run rẩy trượt xuôi theo dòng. Nó mò mẫm, loạng choạng. U ông đẩy thân mình lết bết trong đường ống lạnh lẽo, quánh đặt phân rác, mạng nhện, bụi bặm, rác rưởi, dòi bọ và xác động vật thối rữa. Rồi Moon không còn đủ sức để cất mình đi được nữa. Con mèo phó mặc cho dòng nước hôi thối bẩn thỉu xô đẩy. Càng ra tới gần cửa cống, con đường càng lầy lội. Gần sát miệng cống dẫn nước đổ ra hồ có trạm máy hút xoay chiều rất lớn, điều khiển dòng chảy sôi sùng sục và cuộn phăng phăng như lũ. Dòng lũ ấy đã cuốn con mèo chết dở, dập dềnh dìm xuống rồi tung lên. Sau nhất, khi sát tới gần nước, thân xác mèo bị đập vào miếng lưới cản rác rưởi kết bằng dây thép. Một cái gai sắt đã đâm vào mắt nó. Mèo Mung đau đớn, chết giấc. Những công nhân vệ sinh môi trường đã khều vớt xác con mèo lẫn giữa đám rác rưởi bèo bọt hất lên vệ cỏ khơi thông cống mương. Mung chỉ kịp tỉnh lại và bò vào lùm cây dại trước khi bị những người làm ruộng tìm gom xác động vật chết để chế làm phân bón hoa màu lèn vào sọt tre. Ngày đầu tiên bình phục, Moon nhận ra cuộc sống của nó đã không còn bình thường như những lần hồi sức sau những trận đòn thập tử nhất sinh nó từng nếm trải trước đó nữa. Mèo đen khạc ra hàng đống đờm lẫn bùn máu tanh hôi nhớp nháp lên bãi cỏ. Nó loạng choạng sôi mặt vào vũng nước mưa. Nó choáng váng khi nhìn thấy khuôn mặt nham nhở sức sẹo thương tích của mình. Bây giờ chỉ còn một con mắt. Một con mắt sáng long lanh, ướt đẫm, đơn độc tròng trọc nhìn nó ngỡ ngàng. Chiếc gai sắc rỉ đã làm hỏng một con mắt của nó rồi. Con mèo buồn thảm, thẫn người ngồi rất lâu bên vũng nước. Nó còn trẻ, rất trẻ, trái tim nó cũng dâng nỗi đau đớn nhức nhối của kẻ bị đánh cắp mãi mãi, nửa cánh cửa tâm hồn, giữa tuổi thanh xuân tươi đẹp. Vết thương mù lòa câm lặng, tước đoạt sự hoàn hảo và ngây thơ tạo hóa đã ban cho con mèo khốn khổ. Tật nguyền ấy suốt đời nhắc nhở nó lời thề không bao giờ đội trời chung với lũ chuột. Moon trở nên trầm lặng và mẫn cảm với mình hơn. Nó hăng hái săn tìm, lùng sục lũ chuột khắp mọi ngóc ngách, nơi bãi rác và mở rộng cả tới bụi bờ những cánh đồng xung quanh. Không còn mảy may sao lòng. Moon lùng bắt chuột với nhiệt huyết sục sôi của kẻ đòi nợ máu. Với biệt danh độc nhãn, miêu chột, con mèo hoang dấn thân vào việc tìm diệt lũ gian manh không chỉ vì đói bụng hay bản năng thiên phú, mà chính tâm hồn nó đã bừng cháy khát vọng, tiểu trừ bè lũ xảo trá. Nhưng Moon cũng nhận ra rằng lũ chuột đáng ghét càng sinh sôi đông đúc hơn. Một mình nó, dù rất cần mẫn hăng hái với công việc, vẫn không đủ sức ngăn chặn tốc độ gia tăng của bầy đàn to lớn, bẩn thỉu, hôi thối, tinh quái, ma mảnh, rác rưởi ấy. Nó khao khát có bạn bè. Nó mơ ước gặp được những con mèo ham thích bắt chuột như nó. Cho dù chỉ một con thôi, cuộc đời của nó sẽ bớt quạnh hiu. Nó sẽ không đơn độc lẻ loi trong những buổi đi săn mồi hoặc đùa chơi. Hằng đêm, nó bồn chồn thao thức, không sao chợp mắt ngủ yên giấc được. Nó ngồi lặng lẽ trên mặt đất và ngửa mặt nhìn bầu trời vằng vặc trăng sao, rướn cổ, ngoác mồm, ngao lên những khúc tha thiết. Tiếng ngao của nó làm sao động cả màn sương mây muôn hình vạn trạng, bàn bạc, cao tích tóc. Tiếng ngao của nó lan đi rất xa. Thi thoảng từ khung cửa phía chung cư hoặc dãy nhà lụp xụp, xóm bụi phía bờ sông le lói ánh đèn, cũng có tiếng ngao yếu ớt nào đó vọng hồi đáp lại. Những âm thanh mơ hồ văng vẳng ấy làm Mung hy vọng. Đôi tai rất thính căng ra run rẩy, nhưng sợ nghe nhầm nên Mung đứng bật dậy. Nó vung vút lao về phía có tiếng đáp, và ngoác miệng, rướng cổ mừng rỡ, ngao lên những tiếng to hơn. Rồi nó đi chậm lại, trang trọng, ngậy thộm đứng chờ. Nó đã gặp được một vài con mèo, nhưng vừa thoáng trông thấy Mung, đồng loại của nó đều nhất loạt rú lên và hốt hoảng cúp đuôi bỏ chạy. Chúng sợ hãi, kinh tởm và khinh bỉ khi phải chạm mặt con mèo đen hoang dã mù một mắt, veo vao và quái dị. Vẫn còn hy vọng. Mung vừa dấn bước lại gần, vừa kêu lên những lời thanh minh thống thiết. Mung không hề biết tiếng gào gọi bạn bè giữa đêm khuya của nó đã gây phiền nhiễu cho con người. Con người ghét tiếng ngao, phá vỡ sự êm đềm đêm tối của mèo hoang. Con người ghét thứ mèo mã gà đồng vô duyên, đánh cướp mất giấc ngủ say nồng, êm ái nên bực chọc chờm dậy. Họ cào nhào, chửi bới, nguyền rủa kẻ phát ra âm thanh báo hiệu tai họa và suối quẩy. Họ ném đá, quăng đất, lăn gậy loãng xoảng tới tấp vào các bụi bờ. Con mèo hoang không hiểu được nguyên nhân bị hắt hủi, nên càng buồn thêm. Nó cuống cuồng lui về thế giới ngập ngụa rác rưởi của mình. Một sáng, Mun dạo bước theo lối mòn giữa hai bờ cỏ mây. Sau cơn mưa đêm, những đóa hoa đồng nội đủ các sắc màu nở xòe dưới ánh mặt trời dịu dàng. Mun quên phát mọi nỗi ưu phiền, hâm hở đuổi theo cánh bướm trắng rập rờn quấn quýt trên đầu nó. Nhưng bất chợt, Mung dừng sững lại và rón rén nhón gót bước đi. Những sợi râu đen vểnh lên, động đậy, dần dật. Mung đã đánh hơi thấy mùi thịt ôi và dấu vết đám chuột. Bên vệ đường, trên đống lòng ruột gà bấy bứa ai đó vứt bỏ, một bầy 5-6 con chuột lực lưỡng đang hì hụi giằng xé, nhai nhá thưởng thức đồ thối rữa với vẻ thích thú khác thường. Mun không thấy đói, nên nó chỉ định đằng hắn dọa dẫm cho lũ khốn thêm một phen sợ hãi. Nhưng nó kịp kìm lại, vì vừa phát hiện ra ngay bụi cây gần đó, một con mèo vàng nhỏ bé vô cùng xinh đẹp, đang run rẩy, chúi mình, nấp núng. Gương mặt thiên thần của mèo vàng tái nhợt, cặp mắt tròn xoe, xanh trong ngấn lệ rưng rưng. Bốn chân mèo vàng lập cập, bấu trên mặt đất. Những chiếc vuốt chậm lại, người co rúm lùi về phía sau, cả bộ lông dựng ngược và xù ra. Mun đã hiểu, bọn chuột hư hỏng đang uy hiếp mèo vàng. Chúng trình diễn cùng cách ăn ruột gà thối để dọa nạt kẻ yếu đuối đang phải chứng kiến tận mắt hành vi của chúng rằng số phận mày sắp sửa bị xử lý giống như đám thức ăn chúng ta đang ngấu nghiến đấy con ạ. Những cặp mắt đổ đen cườm gian dảo lồi lên. Hai thằng chuột tai bé quăng, mặt hóp, vỗ bờm bọp lên chiếc bụng phềnh phễnh, rồi rung đuôi dài trũi lông lết bết tiến lại gần vàng. Chúng ghé sát râu vào mặt vàng, mõm dấu nhọn hoắt và phả ra hơi thịt thối khấm, khiến vàng nhắm nghiền mắt lại lý nhí meo meo van xin. Vàng sợ hãi quá đỗi, khiến thân thể nó như sắp sửa tan nhũn ra. Mun không kìm lòng được nữa, nó điên tiết lao tới, mạnh mẽ như một con báo con. Chỉ vài cái tát và cú đạp chân đã xét nát gáy, giết tươi hai thằng du côn. Thiện nghệ, nó phóng vút chặn đường tẩu thoát của bọn du đảng. Thập, chí, oe, gừ, bóp. 3-4 cú chòm mình tung vuốt, cắn xé. Mun lẳng lặng trở quay lại. Nó cầm cổ con chuột béo nhất, lớn nhất trong đám lưu manh, tỉnh queo quật xuống phiến đất trước mặt cô mèo xinh xắn, rồi cúi mặt quay người định bỏ đi. Mặc cảm của kẻ tật nguyền luôn bị đồng loại xua đuổi, dèm pha cười nhạo vẫn rát buốt trong tâm trí, khiến nó ngần ngại. Nhưng vàng dường như không hề để tâm tới điều đó. Cô mèo đăm đăm nhìn vào Mung, đôi mắt tròn xoe trong trẻo mở to và chiếc miệng hồng hồng xinh xắn khe khẽ kêu meo meo cảm kích. Vàng run run nói với Mung rằng anh chính là con mèo tuyệt vời nhất dũng cảm nhất trên đời mà cô được biết. Anh là con mèo đặc biệt nên đã được ông trời tặng cho một vì sao trong đời. Được khen ngợi, Mùn cứ đứng thừ ra rồi chẳng biết làm gì hơn. Nó luống cuống dùng chân và răng xé toang phần thịt ngon nhất của con mồi rồi chìa cho Vàng, ra hiệu hãy nếm thử mà xem. Vàng run rẩy, e dè hé mắt nhìn Mùn rồi khe khẽ cầm lấy món quà. Vẫn không nói một lời, Mùn thủng thỉnh xé tảng thịt chuột khác cho mình và từ tốn nhấm nháp. Vàng nhìn điệu bộ của Mùn đầy ngỡ ngàng. Cô mèo ngọ ngoại đầu lịch thiệp. Cô ghé cái mũi ương ướt, nhỏ xíu, cúi xuống gần tảng thịt tươi rói. Hàng râu trắng muốt động đậy rung rung. Vàng rúng rính lè chiếc lưỡi màu hồng nhỏ nhắn nếm náp. Mặt nó sáng lên, râu vểnh, mắt long lanh ngời ngợi. Mèo vàng kêu meo meo, thỏ thẻ nhai thịt chuột. Nó ăn từ tốn, cổ họng gừ gừ khoái trá ngon lành. Hai con mèo thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau. Chúng đỏ mặt ngượng ngùng vì ánh mắt thú vị ấy. Chúng cảm thấy như đã rất quen thân, như đã từng gặp gỡ nhau ở đâu đó từ lâu. Chúng chạy loăng quăng, kể lể cho nhau đủ chuyện. Chúng vui vẻ đùa nghịch, ca hát, chen vai đuổi bướm, chuồn chuồn giữa những cồn hoa hốc lá. Hai con mèo mãi mê vui đùa, không để ý đến người đàn bà cao lớn, mặc bộ đồ thể thao đỏ rực, đang hùng hổ tiến tới. Người đàn bà nhận ra con vật yêu quý của mình lạc nhà đi đâu từ sáng, đang giao du với một con mèo lạ mặt, lem luốc, rõ ràng là đồ vô gia cư mất dạy. Người đàn bà rú lên, sòng sọc chạy tới, và tức tốc, tung chân đá thốc vào bụng Mùn, khiến nó văng bắn đi rất xa. Không chút bận tâm, bà tóm cổ Vàng, giằng lắc, đập vào đầu, tát, moi móc răng miệng, khiến cô mèo phải òe hết tất cả những miếng thịt chuột vừa nuốt vào bao tử. Vừa suýt xoa vừa chửi bới, người đàn bà tóm cổ mèo Vàng xách thẳng về nhà. Mùn lo lắng, bí mật bám theo. Nó thấy người đàn bà xách bạn gái của nó khuất bóng sau cánh cửa một ngôi biệt thự. Mùn tìm đường trèo lên bờ tường và ghé mắt nhòm vào. Vàng đang bị người đàn bà dúi vào chậu, rồi dùng vòi hoa sen với những tia nước nhỏ như sương phun xối, kỳ cọ cùng dầu tắm sủi bọt trắng phao, thơm nức. Mèo Vàng kêu eo éo, giãy giụa, cào cấu. Người đàn bà quấn thân thể ướt sườn sượt của cô mèo vào chiếc khăn bông sặc sỡ, vừa bế ẩm trên tay, vừa nghiến răng suýt xoa cưng nựng. Bà chủ hô hô máy sấy xì khô lông, dùng lược chải khắp thân thể mèo và ngoắc vào cổ con vật chiếc kiềng bạc có quả lắc, phát ra những tiếng len keng. Mèo Vàng phải mặc chiếc áo ghi lê gấm đỏ thêu hoa quàng qua lưng và hai chân trước, rồi bị đẩy vào chiếc lồng sắt màu xanh có lót ổ vải và những quả bóng nhựa rất đẹp. Cửa lồng cài bằng chiếc móc cong cong. Gần đó có sợi dây phơi những manh áo bé xíu đủ màu kiểu dáng na ná chiếc áo mèo Vàng đang mặc.